Nhưng ngoại trừ cái đầu có vẻ vương giả ấy ra, từ cổ lão trở xuống thì đúng là nông dân rặt nồi. Cái quần rộng thùng thình, mặc dù đã cố sức để ôm lấy cái bụng bự như cái thùng nước lèo của lão, nhưng vẫn cứ trực bung ra như nếu không có hai sợi dây đeo choàng vắt lên vai. Cái áo sơ mi cũng rộng thùng thình, tuy giặt sạch sẽ trắng bốc nhưng nhầu nát như vừa mới lấy ở thùng đồ giặt ra, và cứ thế mặc vào chứ chẳng có ủi gì ráo. Lão không thắt cà vạt mà cũng chẳng mặc áo vest, thế lại còn đi chân đất nữa chứ. Cứ nhìn hình dạng bên ngoài thì lão ta chẳng có vẻ gì của một người đã nhúng mò vào đủ mọi chuyện làm ăn lớn nhỏ, thượng vàng hạ cám, chợ đen chợ đỏ, từ trên các đường phố cho đến quảng trường của thành phố Palermo. Cứ nhìn điều bộ của lão thì khó mà tin rằng lão có trách nhiệm về cả ngàn cái chết, rằng lão có thể cai trị miền Tây Sicily còn ngon lành hơn cả chính phủ trung ương tại Rome, rằng lão giàu có hơn cả mấy ngài quận công bá tước chủ nhân các lãnh địa mênh mông ở Sicily. Lão ôm hôn sơ qua Michael rồi vội vã nói: "Chú và ba của cháu quen nhau từ hồi hai người còn để trỏ. Chú thật vui khi thấy ba cháu có cậu con trai bảnh thế này." Rồi ông ta quay ra hỏi han về những cực khổ mà Michael vừa trải qua trong chuyến đi ngày hôm ấy, và hỏi xem hắn có cần gì không. Michael mỉm cười đáp mình đã lót dạ bằng khúc bánh mì và nhâm nhi lai dai vài ly rượu nho rồi. Lập tức sau đó, ông trùm dẫn hắn ra vườn. Cũng như mọi người dân Sicily, lão thích ăn ngoài trời mỗi khi có thể. Bàn ăn được dọn ra gần một gốc cây chanh, ly tách pha lê sáng lấp lánh, khăn ăn, khăn trải bàn trắng muốt, những chiếc ghế lớn bằng tre được đầy tớ đem lại. Đích thân ông trùm kiểm tra lại cách bày biện bàn ăn một cách lịch sự. Lão trông trẻ hơn cái tuổi hoài lục tuần của lão. Lão kéo Michael ngồi xuống bên phải và ông em giáo sĩ ngồi phía bên trái lão. Ngài thanh tra và Stephen Andolini ngồi đối diện. Hai người nhìn lão bằng đôi mắt lạnh nhạt. Mọi người dân Sicily đều là những tay ăn nhậu khỏe nếu họ có đủ thực phẩm, và một trong những chuyện khôi hài về ông trùm mà người ta dám kể trước mặt lão là lão thích ăn hơn là giết kẻ thù. Lão ngồi vào bàn ăn, nụ cười đôn hậu nở trên khuôn mặt mãn nguyện, tay cầm thìa dĩa chờ đầy tớ đem thức ăn đến. Michael đưa mắt liếc nhanh khắp khu vườn. Khu vườn có tường đá cao bao kín và có ít nhất cũng một chục vệ sĩ rải rác trên khắp bàn ăn đặt quanh khu vườn, nhưng không phải là quá hai tên, và cách khá xa bàn ăn của ông trùm và các vị khách của lão, khu vườn ngào ngạt hương hoa chanh và ô liu. Đích thân ông trùm sẽ thức ăn cho Michael món gà quay với khoai tây chiên bơ. lão nếm thử món phó mát nghiền, rồi mới xới vào dĩa mì spaghetti. Rượu nho đặc sản địa phương vào ly của Michael. Lão làm tất cả các động tác đó một cách hết sức thích thú và chân thành, cứ như thể điều quan trọng nhất của lão trong lúc này là làm sao để người bạn mới của lão cảm thấy thoải mái, ăn uống ngon lành. Michael cảm thấy đói bụng vì từ lúc rạng đông đến giờ hắn đã có cái gì nhét vào bụng đâu. Ông trùm cứ rót thêm rượu, tiếp thêm thức ăn cho hắn. Lão cũng không quên đưa mắt nhìn dĩa của mấy người kia để nếu cần thì đưa mắt ra hiệu cho đầy tớ tiếp thêm thức ăn hoặc tiếp thêm rượu cho họ. Khi đã ăn xong, lúc ngồi nhâm nhi rượu tiêu thực, cũng là lúc ông trùm sẵn sàng để bắt tay vào việc, lão nói với Michael. Vậy là cháu đến để giúp Guy Lydian rời Sicily để đi Mỹ hả? Vâng, cháu đã nhận được chỉ thị như vậy, Michael đáp. Cháu phải làm thế nào để bảo đảm an toàn cho anh ta đi đến Hoa Kỳ, không được để có một sơ sẩy nào? Lão có cục gật đầu. Bộ mặt đung đúc những thịt của lão bỗng yếu xìu, chảy dài ra, giọng nói ồm ồm của lão bỗng cất lên. Mọi sự đã được ba cháu và chú sắp xếp đâu đó xong xuôi rồi chứ? Chú sẽ giao cho Salvatore Gaglian cho cháu. Nhưng ở đời đâu phải lúc nào cũng mọi sự cũng xuôi trèo mát mái, không có những trục trặc bất ngờ trái ý xảy ra. Bởi vậy về phái chú bây giờ có phần khó thực hiện được giao ước với ba cháu. Lão đưa tay ngăn Michael đang định ngắt lời lão và tiếp. Lỗi không phải tại chú, mà cũng chẳng phải tại ba cháu. Qua cũng như ba cháu thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng Gagliano chẳng chỉ tin ai, ngay cả chú đây nó cũng không tin. Từ mấy năm qua, nhất là cái thời gian đầu cuộc sống giang hồ ngoài vòng pháp luật của nó, nhờ có chú mà nó thoát chết nhiều phen. Nó với chú có lúc kể như đồng hành đồng sự đấy. Cũng nhờ có chú mà ngày nay mới chưa đầy 30 tuổi đầu, nó đã trở thành một tay giang hồ lừng danh vào bậc nhất của cái xứ Sicily này. Nhưng lúc này nó cũng hết thời rồi. 5.000 lính bảo an và cảnh sát dã chiến đang ngày đêm lùng sục trên núi. Đến nước ấy mà nó vẫn không chịu để chú giúp đỡ nó một tay. Nếu vậy thì cháu cũng vô phương giúp đỡ gì cho anh ta. Michael nói, cháu đợi lệnh hắn trong vòng không quá một tuần. Sau đó, được hay chăng, cháu cũng phải bay về Mỹ. Tuy nói vậy, nhưng Michael vẫn thắc mắc tự hỏi không hiểu việc đào thoát của thằng cha Gagliano này có gì quan trọng đối với ông già hắn mà đến nỗi. Sau mấy năm sống lưu vong, hắn nóng lòng muốn trở về nhà, hắn rất e ngại tình hình sức khỏe của ông già hắn. Lúc hắn rời Hoa Kỳ đi lưu vong thì ông già hắn bị lãnh một vố nặng, bị trọng thương phải nằm chết dí ở bệnh viện. Ít lâu sau thì ông anh thứ hai của hắn, Sonny, bị bọn kia giam một tràng, đi đong luôn. Gia đình Corleone bị bắt buộc phải lao vào cuộc chiến sinh tử và tuyệt vọng, chống lại cả 5 gia đình khác ở New York. Cuộc chiến ấy không chỉ thu gọn trên đất Mỹ mà còn lan tới tận cái xó Sicily này bằng một cuộc mưu sát chính cô vợ trẻ của hắn. Theo tin tức từ ông già cho biết thì lúc này vết thương của ông đã lành và ông cũng đã làm hòa với 5 gia đình kia rồi. Và những rắc rối của hắn cũng đã được thu xếp êm xuôi bằng cách ém nhẹm nội vụ rồi cho chìm xuồng luôn. Nhưng Michael cũng biết là ông già hắn đang nóng lòng chờ hắn về để đặng làm cánh tay mặt của ông. Mọi người trong nhà, từ cô em gái, thằng em trai và ông anh rể Tom Hagen, và nhất là bà già hắn, vẫn còn đứt từng khúc ruột vì cái chết của Sonny, đều nôn nóng chờ hắn về. Michael thoáng nghĩ tới Kay, không hiểu sao hai năm trời cách mặt hắn, cô nàng có xa lòng không? Có lúc nào nghĩ tới hắn không? Nhưng điều làm cho hắn thắc mắc nhất là tại sao ông già trì hoãn ngày trở về của hắn. Nhất định là phải có cái gì đó hết sức quan trọng và có liên quan đến Gaetano. Bỗng hắn thấy cặp mắt xanh dờn của cớm gộc Verlacdi đang chòng chọc nhìn vào hắn. Cái mặt xương xương có vẻ quý phái của ông ta khinh khỉnh nhìn Michael như thể nhìn một thằng thỏ đế nhút nhát. Ê, bình tĩnh! Lão Post nói, ông bạn Adolini đây chính là sợi dây liên lạc giữa chú và ông già của Gaetano, và chính nó, và đâu phải là mọi người đã hóa điên cả. Khi rời khỏi đây, cháu sẽ đến gặp ông bà già nó hiện đang ở tại Montelupre. Cũng tiện, Montelupre nằm trên lộ trình của cháu đi Trapani. Lão ngừng nói và mỉm cười, nhưng nụ cười vẫn chưa đủ sức để lay động hai tảng thịt ú nú trên hai gò má của lão. Chú đã được cho biết kế hoạch của cháu, toàn bộ kế hoạch. Lão nhấn mạnh hai chữ toàn bộ. Nhưng Michael nghĩ bụng, dốc. Biết tới đích nào được toàn bộ kế hoạch của người ta? Vì hắn luôn luôn hành động theo đúng phương châm hành động của bố già, là trong mọi trường hợp không vì bất cứ lý do gì mà lại tiết lộ toàn bộ ý đồ, kế hoạch của mình cho bất cứ ai. Ông trùm Koch lại dì giả nói, ở đây ai thương Gaetano thì cũng thấy rằng một là nó không còn có thể dung thân tại Sicily này nữa, hai là nó phải di cư sang Mỹ làm ăn thôi. Ngài thanh tra đây cũng nhất trí như vậy. Cái xứ Sicily này thật lạ lùng. Michael mỉm cười đáp, chính ngài thanh tra, đầu ngành cảnh sát an ninh của Sicily đã thề bắt Gaetano cho bằng được, thế mà bây giờ lại. Ông trùm bất giác cười lớn, ai dám tự hào hiểu được cái xứ Sicily này chứ? Nhưng trong vụ này thì hoàn toàn đơn giản, chẳng có gì rắc rối, phức tạp cả. Rome muốn cho Gaetano sống êm êm ở bên Mỹ hơn là đưa nó ra làm ồn ào trước tòa án ở Palermo trong tư cách nhân chứng, để Rome khỏi bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Cũng là chính trị cả đấy thôi. Michael nghe mà ngớ ra, chính trị? Hắn cảm thấy lúng túng khó xử. Điều này thật là ngoài dự liệu kế hoạch của hắn. Tại sao thằng cha cớm gộc Verlacti kia lại để chịu để cho Gaetano vọt qua Mỹ? Cái chết của Gaetano có gì là nguy hiểm? Giọng khinh khỉnh, ngài thanh tra nói, có thể đó là một giải pháp của tôi, nhưng chính ông Koch đây thương cách thằng ấy như con trai cưng của ông ấy vậy. Stephen Adolini ném cái nhìn hằn học đầy ác cảm của mình vào ngài thanh tra. Còn cha Benjamino thì giả vờ cầm ly rượu lên nốc, đặng né cái nhìn ấy. Nhưng ông trùm đã vội nghiêm giọng nói với ngài thanh tra, ngồi lại đây, bây giờ đều là bạn bè anh em cả, do đó chẳng có gì cần giấu giếm chú em Michael đây. Thế này, số là thằng Gaetano nó nắm được cách tẩy của ông nhà nước, đại khái nó có một tập nhật ký, nhật trình gì đó mà nó phóng đại ra, nào là chúc thư, nào là bảo bối của nó. Trong đó nó trưng ra được bằng chứng mấy ông bự trong chính phủ đã có sự giúp đỡ nào đó, đặng lợi dụng nó vào mục tiêu chính trị chính em riêng tư của mấy cha. Nếu tài liệu này mà được tung ra thì không những chính phủ hiện đương quyền của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Ni Đon mà ngay cả đảng ấy cũng thân bại danh liệt luôn. Và thế là Đảng Xã Hội và Đảng Cộng sản Ý sẽ lên nắm quyền. Chắc Ngài Thanh Tra cũng đồng ý với tôi là phải làm tất cả những gì có thể làm được đặng ngăn tình hình ấy xảy ra. Bởi vậy, Ngài Thanh Tra đây mới thuận để giúp cho Galliano vọt qua Mỹ, với sự hiểu ngầm là các tài liệu chết tiệt kia phải được ém nhẹm. Thế chú đã nhìn thấy chúc thư ấy chưa? Michael hỏi. Đồng thời trong lòng hắn cũng tự hỏi là không hiểu ông già hắn ở bên Mỹ có biết cái chỗ lắt léo này không? Trong chỉ thị gửi cho hắn, không thấy ông đã động gì đến chúc thư hay bảo bối gì cả. Chú đã biết nội dung của chúc thư ấy, ông trùm Cox đáp. Lúc đó, Ngài Thanh Tra cũng chen vào, nói một cách cay cú. Nếu tôi mà toàn quyền quyết định, thì tôi cứ cho lệnh giết chết thằng Galliano, rồi nó bị chết chìm vì cái chúc thư của nó cũng cam. Stephen nhìn chòng chọc vào Ngài Thanh Tra với một sự căm thù không cần giấu giếm và một sự hằn học đến nỗi lần đầu tiên Michael nhận chân được. Adolini thật là một tay hiểm độc, bất nhân, chẳng thua gì lão Koch. Adolini nói, dứt khoát là Galliano chẳng bao giờ chịu đầu hàng. Còn tài trí và tầm cỡ của ông, xin lỗi ông Thanh Tra, còn khuya mới đủ sức đưa hắn vào quan tài. Hồn ngoan ra thì chính ngài nên liệu cái phần hồn của ngài thì hơn. Lão Koch từ từ đưa tay lên ra hiệu, yêu cầu mọi người im lặng, và ai nấy quanh bàn đều nín bặt. Rồi như không cần biết những người khác đang có mặt tại đó, lão quay ra nói với Michael. Có thể là chú không thể giữ lời hứa với ba của cháu là giao Galliano cho cháu. Tại sao lão Koch lại dính vào vụ này làm gì? Thì điều này chú chưa thể trả lời cháu bây giờ, nhưng cháu cứ yên chí rằng lão Koch hành động như vậy là có lý do, và lý do ấy là chính đáng, là tốt. Bây giờ thì chú có thể làm gì nhỉ? Chiều nay cháu sẽ đi gặp ông bà già của Galliano. Cháu ráng thuyết phục họ khuyên con trai của họ nên tin chú, và nhắc cho họ nhớ là chính chú đã lôi họ ra khỏi nhà tù, chứ không phải ai khác. Lão ngưng một chút, rồi lại nói tiếp. Và nếu họ khuyên con trai của họ tin chú, thì đó cũng là cách họ giúp đỡ chính con họ vậy. Trong những năm sống lưu vong lén lút, Michael đã tập và phát triển được cái bản năng của một con thú trước những cảm thấy nguy hiểm. Hắn không ưa gì cha cớm gọc kia đã đành, mà cái lão Adolini hiểm độc này cũng chẳng phải là người mà hắn có thể tin cậy. Nhưng trong số những người đang có mặt tại bàn này thì trùm Koch vẫn là tay cần phải tỉnh táo đề phòng cẩn mật hơn hết. Khi nói với Koch, mọi người có mặt tại đây, kể cả cha Benjamino, em trai của lão, đều phải nói nhỏ nhẹ, đều phải quay mặt về phía lão mà nói, mà đầu phải hơi cúi xuống, mà chờ đợi lão phán. Thậm chí đang nhai thức ăn mà thấy lão nói thì cũng phải ngưng nhai. Đầy tớ vây quanh lão như hành tinh quay quanh mặt trời. Các vệ sĩ tản mát trong vườn, nhưng mắt vẫn lấm lét nhìn về phía lão và sẵn sàng nhảy bật lên như cái lò xo để xé xác bất cứ kẻ nào theo lệnh của lão. Michael dè dặt nói, chú Cos, cháu ở đây để sẵn sàng theo sự chỉ dạy của chú. Ông trùm cụ cặt cái đầu tròn lu và đồ sộ ra điều mãn ý. Lão đan hai bàn tay và đặt lên cái bụng phệ, rồi nói bằng giọng kè kè. Mình phải tuyệt đối thành thật với nhau. Cháu cứ cho chú biết rõ, cháu định sắp đặt cho Galliano vọt như thế nào. Cháu cứ nói với chú như nói với ba cháu, vì chú với ba cháu thì... Michael đưa mắt liếc nhanh ngài thanh tra, đời nào hắn chịu nói thật trước mặt một thằng cớm gộc. Xếp xong ngành cảnh sát an ninh của xứ Sicily, ông trùm hiểu ngay vấn đề. Ngài thanh tra đây cũng là người nhà thôi, lão nói. Cháu cứ tự nhiên nói với chú vậy, không sao đâu. Michael đưa ly rượu lên môi đặng tính kế. Qua ly rượu, hắn thấy đám vệ sĩ đang chòng chọc nhìn họ như đám khán giả dán mắt vào các diễn viên trên sân khấu. Hắn cũng thấy ngài thanh tra khẽ cau mặt qua bộ không khoái cái lối thân mật kiểu xỏ lá của ông trùm. Như vậy, rõ ràng là chính ông trùm đã lãnh đạo ngài thanh tra và lãnh đạo luôn cả các cơ quan của ông ta nữa. Hắn cũng thấy cái vẻ khó chịu trên khuôn mặt có đôi môi như hai con đỉa trâu của gã Andolini hiền đồng. Chỉ có cha Benjamino là cúi đầu xuống tránh tia nhìn của hắn. Michael nốc cạn ly rượu nho trắng đục lờ mờ và đám đầy tớ xót tiếp đầy ly khác. Thoát chốc, khu vườn bỗng trở thành khu hiểm địa đối với hắn. Hắn thừa biết ông chủ mở miệng ra là nói thật thành thật, chứ trong bụng ông nghĩ khác. Tại sao 10 người có mặt tại bàn ăn này chả ai tin cha cớm gộc kia mà gã vẫn có mặt ở đây? Galliano thì sao? Lịch sử của Sicily dày đặc những vụ lừa lọc phản chắc. Michael chua chát nhớ đến cái chết của cô vợ trẻ của hắn. Thì cũng chính tại cái xứ Sicily, chứ đâu phải nơi nào xa xôi. Vậy, tại sao ông trùm lại có vẻ thành thật như vậy? Lão là chúa trùm mafia, nó có những liên hệ chặt chẽ và đầy thế lực với các tay bự ở Rome. Và thực tế, lão đã hành động như một đại biểu bán chính thức của Rome tại Sicily. Vậy ông trùm Cos sợ cái gì? Nhất định chỉ có thể là lão sợ chính Galliano. Ông trùm nhìn xoáy vào Michael chờ đợi. Michael cũng dáng nói với cả vẻ hết sức chân thành. Kế hoạch của cháu thì cũng đơn giản thôi. Cháu sẽ chờ ở Trapani cho đến khi nào Salvatore Galliano được chính chú hoặc người của chú trao lại. Một chuyến tốc hành sẽ chở tụi cháu đi châu Phi, tụi cháu sẽ được một máy bay riêng bốc đi Mỹ. Tụi cháu sẽ được thu xếp để nhập cảnh Hoa Kỳ mà không cần phải qua thủ tục thông thường. Cháu hy vọng là mọi sự trôi chảy êm xuôi. Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp, ngoại trừ chú có lời chỉ dạy nào khác. Ông trùm thở dài hắt ra và cầm lấy cái ly uống. Rồi lão lại nhìn xoáy vào Michael. Lão chậm rãi và có vẻ tâm tình. Sicily là một vùng đất bi thảm, không bao giờ có sự tin cậy, không bao giờ có trật tự, chỉ có bạo lực, lừa lọc và phản trắc. Cháu dè dặt cảnh sát là phải, và cháu có quyền như vậy, và Galliano cũng vậy. Nhưng để chú nói điều này cho cháu nghe, nếu đã không có sự che chở của chú thì chưa chắc gì Galliano còn sống sót cho đến giờ này.